Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 3 năm 2003. Hôm nay chúng ta bắt đầu học vào Kinh Văn Chữ Hán. Có một điều tôi lo ngại, đó là khi mà chúng ta học vào Kinh Văn Chữ Việt thì đã có một số thiền sinh đã cảm thấy khó khăn khi tiếp xúc với cái cách trình bày và cái ngôn ngữ Việt của tôi nói rồi. Rồi bây giờ chúng ta lại học vào chữ Hán nữa thì quả là trên cái khó nó chồng thêm một cái khó nữa. Đó là nói về những người cá vị có cái gốc rễ Việt Nam nhưng mà lớn lên trên đất Mỹ thì đã vậy rồi. Rồi muốn diễn đạt được những cái điều này để cho cá vị thiền sinh Tây Phương có thể nắm được, tiếp thu được thì đó là vấn đề rất là khó khăn. Và ở trong cái thiền đường chúng ta thì một số thiền sinh Tây Phương rất là thích học. Không biết là tôi làm được cái vai trò của cái người truyền đạt hay không. Để đo lường cái khả năng này, tôi cứ theo dõi mà bữa nào mà rơi rụng hết còn chừng 3 người là biết cái khả năng của mình giỏi rồi. Tất nhiên cái chữ Hán là một cái loại chữ rất là tôi rất thích mà tôi cũng rất là ghét. Tại vì bản thân của chữ Hán nó vốn là một cái chữ tượng hình, và người ta không gọi là viết chữ Hán bao giờ, người ta gọi là vẽ chữ Hán. Mỗi chữ tự thân đó là một bức tranh này, nó đẹp như vậy. Và người xưa họ quý trọng cái thư pháp, tức là cái cách viết chữ đẹp. Có những cái bản chữ Hán từ ngày xưa còn giữ gìn được cho tới hôm nay thì cái giá trị của nó có khi còn lớn hơn những cái họa phẩm của Picasso nữa. Nó được đánh giá là cao vậy. Đó là về cái tính chất mỹ của nó, là nó đã giá trị lớn như vậy. Về cái đặc tính thâm sâu của nó thì rõ ràng là cái loại chữ đơn âm mà tượng hình này, mỗi chữ nó biểu lộ một cái chiều sâu của văn minh Trung Hoa đã có mặt 6.000 năm trên cái lịch sử Trung Quốc. Và người ta nghiên cứu ra một điều là trên cái hành tinh này nó chỉ có 3 cái cụm ngôn ngữ mà thôi. Một là cái loại chữ, một cái loại ngôn ngữ xuất phát từ cái vùng Ai Cập. Và nó đẻ ra các cái loại chữ như là Latin, như là các cái chữ viết ảnh hưởng nó lớn trong cái vùng mà hiện tại, và các quốc gia Tây phương cũng đều thừa hưởng cái nền văn minh, cái sự phát triển của cái loại chữ xuất phát từ cổ Ai Cập. Cái loại chữ thứ hai mà người ta đánh giá nó cũng có giá trị rất là lớn là loại chữ Trung Hoa này. Và một cái loại chữ thứ ba nó hình thành ở cái vùng Nam Mỹ, tức là từ cái nền văn minh đã bị mai một, bây giờ thì người ta không có tìm thấy cái ảnh hưởng của nó có mặt ở trên cái văn tự sử dụng của hành tinh chúng ta. Và nói điều này để các vị thấy là cái đặc nét về văn minh Trung Quốc nó có một cái chiều sâu mà khó có một cái nền văn minh nào tự hào là qua mặt nó được. Và người ta thường ví là Trung Hoa là một cái con sư tử ngủ ngày. Nó đã nằm ngủ bao nhiêu năm trong cái cơ chế của xã hội chủ nghĩa, và hiện tại nó đang thức dậy. Nó thức dậy cũng có nghĩa là nó sẽ phát triển về hai mặt. Về kinh tế của quốc gia đó, nó đang hứa hẹn là sẽ tràn lan qua Âu và Mỹ Châu. Và về cái mặt thứ hai đó là cái lĩnh vực văn hóa của nó cũng đang có một cái chiều hướng phát triển. Và người ta tính cái mức độ kinh tế của nó, cái mức độ phổ thông của nó thì trong tương lai chữ Hán, tức là chữ Hoa, nó có khả năng là tiện dụng hơn cả cái chữ Anh mà chúng ta đang sử dụng. Đó là chúng ta nói cái phát triển trong hiện tại, và nó hứa hẹn là nó lấn áp cả các nền văn hóa của Âu và Mỹ Châu. Và hiện tại như ở tu viện Lộc Quyển này thì các vị cũng thấy là văn hóa Trung Hoa nó đang bắt đầu xâm lăng cái tu viện mang cái đặc tính của đất Mỹ rồi đó. Cái điều này tôi nói nó có chứng cứ. Đơn giản một điều là các vị đi vô thư viện của Lộc Quyển thì các vị thấy cái lượng thư tịch chữ Hán nó gấp 2 lần so với cái lượng thư tịch của tiếng Việt và tiếng Mỹ. Đó là cái điều hứa hẹn văn hóa nó sẽ tràn lan. Và trở lại vấn đề văn bản chúng ta học, tự thân của văn tự Trung Hoa nó có cái đặc tính, nó có cái chiều sâu, và về hình thức hay là về nội dung gì nó cũng có cái đặc nét rất là ưu việt trong cái lĩnh vực truyền đạt cái chiều sâu của tâm linh và của tinh thần. Cái đơn âm của nó là mỗi chữ nó biểu lộ một cái âm sắc, một cái nghệ thuật nói, một cái đặc tính để truyền đạt, để biểu lộ tình cảm. Và tự thân của ngôn ngữ thì nó hình thành bằng cái cấu tạo của tượng hình và hội ý rất là nhiều. Cho nên trong một từ, trong một chữ, người ta có thể tùy cái cách hiểu và người ta diễn đạt nó khác nhau. Nó có những cái tầng sâu cạn khác nhau. Và như các vị biết là cái ảnh hưởng của cái sự xâm lăng của chính trị, của quân sự, là cái điều gì không đáng sợ bằng cái sự xâm lăng của văn hóa. Một cái quốc gia nào mà giữ vững được, một cái dân tộc nào mà giữ vững được cái đặc nét văn hóa của họ, là họ có thể thách thức được tất cả những cái sự xâm lăng bằng chính trị và quân sự của người khác. Cái điều này có thể dẫn chứng được, chẳng hạn như Trung Hoa là một đất nước, họ có cái bề dày lịch sử tới 6.000 năm, và có một cái bề dày văn hóa của họ đáng nể trọng, cho nên những quốc gia gần họ như Mãn Châu đã từng xâm lăng Trung Quốc, đã từng thiết lập cái đế chế, cái triều đình trên đất nước Trung Hoa trải qua nhiều thế kỷ. Nhưng mà cuối cùng rồi thì người Mãn Châu vẫn mất hết nền văn hóa của họ. Và hiện tại thì Mãn Châu đã bị xóa tên trên bản đồ của Trung Quốc, không còn cái sắc thái dân tộc nữa. Do vì khi họ xâm lăng vào Trung Hoa rồi, thì họ thích cái chữ viết Trung Hoa là một, thích cái nghi lễ Trung Hoa là hai. Và dù cho họ là những người cầm quyền chính trị, lãnh đạo quốc gia, nhưng mà trên cái bề sâu của văn hóa thì họ bị Trung Hoa xâm lăng lại họ bằng lĩnh vực văn hóa. Do vậy cho nên cuối cùng họ mất nước. Và những quốc gia gần như là Mông Cổ, như là Tây Tạng, cũng hứa hẹn sẽ bị xóa tên trên bản đồ. Và một quốc gia mà bé nhỏ ở phương Nam như Việt Nam đã từng chống chọi để tồn tại trên 2.000 mấy trăm năm, nhưng mà cái văn hóa của Trung Hoa đã ảnh hưởng, đã biến thái cái đặc sắc, cái đặc nét của dân tộc Việt Nam rất là nhiều. Và tự thân của bất cứ một cái người Việt Nam nào cũng đều có cái chất văn hóa Trung Hoa ở trong đó. Và cái điều này nó hình thành được hai cái yếu tố trong tự thân của mỗi người Việt Nam. Yếu tố thứ nhất là thừa hưởng được cái sắc thái văn hóa rất là sâu, rất đáng tự hào của Trung Hoa. Nhưng mà cái yếu tố thứ hai nó cũng rất là tai họa, đó là nó hình thành cái sắc thái nô lệ văn hóa trong tự thân của con người Việt. Và hầu như ông cha ta cho tới hiện tại đều có một cái nét chung, đó là thiên trọng về văn hóa Hán. Cho nên những cái thư tịch của Đạo Phật truyền thống phần lớn là còn nặng cái sắc thái văn hóa Hán vô cùng. Điều này tất nhiên là nó có cái tai họa là một quốc gia không có độc lập được trên cái lĩnh vực văn hóa, nhưng mà nó cũng có cái phần có lợi của nó khi chúng ta biết vận dụng cái yếu tố gần gũi, thân cận trong cái ngôn ngữ Việt Hán này để giải thích đạo lý, nhất là để truyền đạt giáo lý Đạo Phật vào cái quốc gia Tây Phương. Đây là cái ưu điểm mà chúng ta phải cần lợi dụng nó để làm cái công tác bắt cái nhịp cầu văn hóa giữa Đông và Tây. Tôi có dịp đọc vào những cái thư tịch của Trung Quốc được dịch ra tiếng Anh. Tất nhiên là tôi không có đọc được tiếng Anh, nhưng mà tôi đọc cái bản giải thích của những người họ nương vào các cái văn bản tiếng Anh để họ dịch tiếng Việt lại. Tức là từ tiếng Trung Hoa dịch ra tiếng Anh, và từ tiếng Anh người ta dịch lại bằng tiếng Việt. Và có dịp đối chiếu thì tôi thấy rõ là cái ngôn ngữ Việt chúng ta có thể sử dụng nó, vận dụng nó để đi trực tiếp vào những cái văn bản kinh chữ Hán thì rất là tuyệt vời. Và không có một cái ngôn ngữ nào có khả năng thâm sâu và gần gũi để diễn dịch thư tịch chữ Hán bằng ngôn ngữ Việt cả. Cái điều mà chúng ta cần phải làm, điều thứ nhất là chúng ta học vào cái văn bản chữ Hán, nhưng mà chúng ta đừng có nô lệ vào cái văn bản kinh dịch này. Và mình hãy tiếp thu những cái tinh thần học thuật này một cách rất là thông minh và có chọn lọc. Mình không có loại trừ cái đặc tính văn hóa Hán trong ngôn ngữ Việt, nhưng mình cũng biết tự tạo cho mình một cái sắc thái rất là Việt để làm giàu, làm phong phú cái vốn liếng, cái ngôn ngữ của mình. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai đó là chúng ta là những người Việt Nam sống ở trên cái quê hương này, được cái đất nước này bảo bọc và nuôi dưỡng. Mình phải có một cái gì đó để tặng lại, để dâng hiến lại, để đền bù lại. Và cái điều mình có thể làm được hay hơn, đẹp hơn các cái dân tộc khác là mình có thể chuyển dịch những cái ngôn ngữ của Phật giáo truyền thống qua cái thư tịch Hán Tạng thành cái vốn liếng, thành cái tài sản để cống hiến lại cho cái vùng đất mới này. Đây là cái điều mà những người Việt Nam mình sẽ làm rất là thành công. Tại sao thành công? Thưa, vì cái ngôn ngữ Việt mình nó có cái gốc của văn hóa Hán rất là sâu, cho nên từ cái ngôn ngữ Hán mà chuyển dịch thành ngôn ngữ Việt rất là dễ. Từ cái ngôn ngữ Việt mình đi vào cái ngôn ngữ tiếng Mỹ thì nó sẽ dễ hơn người Tây Phương tiếp thu Đạo Phật. Mình tiếp thu Đạo Phật hay hơn và sâu hơn. Đây là điều tôi nghĩ là tôi gửi gắm để cho các vị, nhất là quý thầy, quý cô trẻ, lưu ý về vấn đề này, để chúng ta có thể đóng góp được cho Đạo Phật có mặt ở Tây Phương ngày một sâu hơn. Và như các vị biết là mình tiếp xúc với thư tịch chữ Hán, tức là mình uống nước tận nguồn. Và người ta đánh giá tất cả những cái bản dịch hay trên thế giới, đó là dù cho một bản dịch mà tuyệt hảo đến đâu, nó vẫn chỉ là bề trái của cái tấm thảm thiêu mà thôi, của một cái bức tranh thiêu mà thôi, là không thể phản ánh được nguyên bản một cách trọn vẹn. Tất nhiên với cái điều kiện ngôn ngữ Việt nó gần với ngôn ngữ Hán, chúng ta có thể làm được điều này, tức là chúng ta có thể làm được tốt hơn cái mặt trái của tấm thảm thiêu, tức là mình sẽ chắt lọc những cái tinh hoa của cái truyền thống Phật giáo từ Hán Tạng, chuyển nó thành Anh ngữ để cống hiến và đóng góp cho cái vùng đất nước mới mà Đạo Phật vừa đặt chân đây. Đây là điều tôi nghĩ là chúng ta có thể làm được nếu các vị chịu khó. Và đây là cái bước đầu để cho các vị có cái niềm đam mê, ham thích đi vào cái bộ môn kinh học chữ Hán này. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ học rất là đều. Đầu tiên tôi trích một cái văn bản kinh rất là ngắn, đó là kinh Bát Đại Nhân Giác, để cho các vị làm quen với cái văn học chữ Hán. Và rồi sau này thì có điều kiện chúng ta sẽ đi dần vào những cái văn bản kinh Hán lớn hơn, dài hơn. Và hy vọng là với cái thời gian tôi còn có mặt ở đây thì tôi sẽ làm hết sức mình để dụ khỉ các vị học chữ Hán, để các vị có thể tự mình đục vào cái Đại Tạng Hán đang nằm ở trong thư viện. Đó là cái điều mong mỏi của tôi. Chúng ta thử đi vào kinh văn chữ Hán. Và tất nhiên là tôi viết trên bảng rất là khó đọc. Cái yêu cầu là các vị viết lại vào tập của mình cái phần kinh văn chữ Hán này. Đó là yêu cầu thứ nhất. Yêu cầu thứ hai là các vị phải tra từ điển để có thể đọc được âm của nó. Và cái yêu cầu thứ ba nữa là các vị phải học thuộc lòng cái văn bản này. Đó là cái yêu cầu tối thiểu mà chúng ta ký một cái giao kèo trước khi đi vào cái bộ môn này. Riêng đối với thiền sinh Tây Phương thì tôi không có dám yêu cầu, tại vì tôi không biết là cái văn bản tiếng Anh nó có dễ học thuộc hay không. Nhưng mà với các vị thiền sinh có gốc Việt thì tôi nghĩ điều này các vị phải làm thôi. Muốn cho cái vốn liếng của mình giàu có thì chúng ta không có cách gì khác bằng cái cách là chúng ta phải bỏ nó vào trong tâm thức. Một cái hạt giống của lời giác ngộ nó gieo vào tâm thức thì nó có khả năng nó đánh động được cái tuệ giác của mình để cho nó phát sinh. Và cái thứ hai nữa là khi mình gieo một hạt vào tâm thức thì nó ảnh hưởng, nó làm cho những cái hạt mà tiêu cực của tâm thức mình nó bị bào mòn. Đó là điều rất hay, chúng ta cần lưu ý và cố gắng học thuộc lòng cái văn bản kinh này. Đây là cái tựa của kinh. Trong cái quyển Thiền Môn Nhật Tụng 2000 thì sư ông có dịch cái tựa này: tám điều giác ngộ của bậc đại nhân, phải không? Không biết cái bản dịch sư ông dịch thế nào. Hai cái từ này nó là từ đôi, đại nhân nó là từ đôi. Thông thường thì các cái nhà Hán học ngày xưa họ giải thích đại nhân có nghĩa là các vị Bồ Tát. Và cái từ Bồ Tát này chúng ta đừng có nghĩ là các cái vị Bồ Tát mà ta lễ lại ở cao siêu trên chín tầng mây, thưa không. Tức là người phát tâm đang đi trên con đường, đang đi trên đường tu tập, đang thực tập chánh niệm, được gọi là những vị gieo cái chủng nhân Bồ Tát rồi. Cỡ như các vị cũng được gọi là Bồ Tát. Nghĩa là người phát cái tâm hướng thượng, muốn đi đến cái quả vị an lạc, tức là muốn tìm đến cái hạnh phúc tột cùng của đời người được gọi là những vị Bồ Tát. Và tất nhiên trong cái quá trình đi tìm thì chúng ta có khả năng là chia sẻ những cái điều hiểu biết, những kinh nghiệm tu tập của mình cho người, cho nên cũng gọi là những vị Bồ Tát. Tức là mình là những người đang gieo cái chủng nhân Bồ Tát, chứ mình đừng nghĩ là Bồ Tát là những vị như Phổ Hiền, Văn Thù, Quán Âm, Thế Chí, những vị ở trên chín tầng mây mà mình phải lại lục mới là Bồ Tát, thứ không. Và trong cái cuộc đời này có khi có những vị Bồ Tát mặt mày lem lắm, đang làm những cái công việc rất là cực nhọc, cũng có thể nhìn với cái dạng là những người phu quét đường, đó cũng là những vị Bồ Tát. Họ làm cho sạch đẹp cái môi trường sống. Và nói chung lại là tất cả những cái chúng sinh đang trên con đường tìm đạo, đang trên con đường quy hướng về cái an lạc cuối cùng, đang tìm về, đang tìm về cái cội nguồn của chính tự tâm mình, thì được gọi là Bồ Tát cả. Đây là 8 cái chủ đề quán niệm, cái chủ đề để tu tập. Và đặc biệt cái kinh văn này nó khác với các cái kinh văn khác ở chỗ là không có cái phần như thị ngã văn. Thông thường kinh văn Phật thì vào đầu là như thị ngã văn, tức là tôi nghe như thế này. Một thở nọ Đức Thế Tôn ở tại trú xứ nào đó, nói chuyện với ai, nói chuyện vấn đề gì, thì kinh này không có. Kinh này nó là một cái dạng được tuyển dịch từ các cái văn bản khác nhau để hình thành những cái chủ đề tu tập, cho nên gọi là kinh. Nhưng mà thực ra nó là những cái bài học giáo khoa dành cho các thầy mới quen với cái sinh hoạt tu tập, nắm được cái tinh thần của giáo lý đạo Phật để thực tập, để quán chiếu. Cái đặc tính của kinh này nó là như vậy. Và chúng ta cần biết thêm điều thứ hai nữa là cái người dịch kinh này. À, xin lỗi là tôi viết cho có chữ thôi, để cho các vị nhìn để là giải thích, chứ không phải viết để các vị chém. Các vị sẽ coi trong văn bản đó, viết cho nhanh để có thể đỡ mất thì giờ. Thưa cái người dịch kinh này tên là An Thế Cao. Ông ở nước An Tức, Hậu Hán, An Tức Quốc, Sa Mô An Thế Cao dịch. Chúng ta nên biết một chút xíu về ngài An Thế Cao. Tự thân ngài An Thế Cao là một vương tử, tức là sửa soạn nối nghiệp vua này. Và cái vùng nước An Tức này nó nằm có lẽ là ở vùng Kashmir hoặc là vùng Afghanistan gì đó, ở vùng Bắc Ấn. Và chúng ta nhớ là đạo Phật đã có mặt trên cái vùng đó, trên cái vùng Afghanistan khoảng 1.000 năm phát triển. Và ông được nuôi lớn trong cái môi trường của đạo Phật vào thời ấy, cho nên ông phát tâm tu rất là sớm, nhất là tham gia với cái sinh hoạt chính trị của vua cha. Ông rất là ngao ngán cái hoạt động chính trị của một quốc gia, vì cái tính bất an của một cái quốc gia, một cái triều đại nào cũng giống như nhau mà thôi. Cái quyền càng cao thì người ta càng tranh giành, nhất là cái địa vị càng lớn thì càng có nhiều kẻ thù. Đó là cái điều ông chán ghét, cho nên ông bỏ cái vương vị. Thay vì kế nghiệp vua, ông bỏ ông đi tu. Và trong cái cuộc đời tu thì ông tự thành đạt cái khả năng học thuật, cái trí tuệ của ông. Xong rồi ông mới băng qua cái sa mạc nghìn trùng, cái sa mạc Gobi, giáp giới giữa Trung Hoa và các nước Tây Bắc Ấn Độ. Và các vị thử tưởng tượng là trên cái con đường tơ lụa ngày xưa, ông đi theo chân của những người buôn tơ lụa ngày xưa qua cái sa mạc Gobi, nghìn chết một sống mà thôi. Và lần đầu tiên ông vào đến đất nước Trung Quốc vào thời Hậu Hán. Đây là cái thời kỳ khá là loạn lạc của cái vùng Trung Quốc. Và cái năm ông đến với Kinh Đô Lạc Dương là năm 147. Tây lịch. Và Bát Đại Nhân Giác là cái văn bản kinh đầu tiên ông dịch tại Lạc Dương. Và một cái văn bản kinh thứ hai mà chúng ta cũng từng biết được nêu lên ở trong Thiền Sư Tăng Hội là văn bản gì? An Bang Thủ Ý. Cũng của Ngài An Thế Cao dịch. An Bang Thủ Ý là một quyển kinh mà Ngài Tăng Hội đã học tập, đã tu và truyền bá cái pháp thiền này trên cái phương Nam Trung Quốc. Và đệ tử Ngài An Thế Cao thì có Trần Tuệ, có Bì Nghiệp, hai ba người về phương Bắc của Giao Châu và mở đạo tràng giải đạo. Và do vậy đã truyền bá cái kinh An Bang Thủ Ý này cho Ngài Tăng Hội. Và sau đó Ngài Tăng Hội lại đi ngược về phương Bắc, đến đất nước Trung Hoa ở miền Dương Tử, ở Giang Nam, truyền đạo. Nó có một cái sự liên hệ như vậy. Và chúng ta trở lại cái chuyện Ngài An Thế Cao, là Ngài ở Trung Quốc từ năm 147 cho tới năm 172. Và trong cái khoảng thời gian này là Ngài dành thời giờ cho cái công tác phiên dịch, giảng dạy và xây dựng tăng đoàn. Trong cái lịch sử Phật giáo Trung Quốc thì người ta đánh giá An Thế Cao là một vị dịch sư khai sáng cho cái nền dịch thuật kinh văn từ Sanskrit qua Hán văn, là cái vị tổ đầu tiên mở ra cái phong trào dịch thuật. Tất nhiên là trước An Thế Cao cũng có một vài vị tăng người Ấn đi vào Trung Quốc truyền đạo, nhưng mà chưa hề hình thành được một cái quyển sách nào, một cái thư tịch nào. Và Ngài An Thế Cao là người mở ra cái công tác dịch thuật đầu tiên để hình thành cái văn học chữ Hán kinh Phật có mặt trên đất nước Trung Hoa. Đó là chúng ta nói sơ lược về Ngài An Thế Cao. Có hai điều chúng ta cần lưu ý về Ngài An Thế Cao. Điều thứ nhất là nội dung dịch thuật của ông. Mãi tới bây giờ, khi đọc lại văn bản của An Thế Cao, thì người ta đánh giá một điều, đây là những văn bản dịch sáng giá nhất so với các vị dịch thuật đương thời. Cái từ sáng giá tiếng Anh dịch là gì? Tức là tuyệt vời nhất, hay nhất, đẹp nhất. Nó phản ánh trung thực với nguyên bản nhất. Văn của ông nó chất trực, tức là nó chân chất, nó đi trực tiếp từ nguyên bản đi qua bản dịch, nhưng mà nó không quê mùa. Chất trực nhưng mà không quê mùa. Và cái nét kế tiếp nữa là những cái luận lý của ông nó không có quá rườm rà như cái luận lý của dân Ấn làm người ta khó hiểu. Đó là cái đặc sắc của những cái văn bản dịch thuật của An Thế Cao. Và những điều kế tiếp nữa là cái tinh thần nội điển và cái tinh ba học thuật của ông rất là sâu lắng. Nghĩa là ông tiếp thu cái truyền thống kinh điển Phật học rất là sâu. Ông đã tinh lọc nó ở trong cái tâm tư của ông, nó đã nhuần nhuyễn cho nên nó hình thành những cái bản dịch mà mãi bây giờ cái giá trị vẫn còn rất lớn đối với văn học Trung Quốc. Cái yếu tố thứ hai chúng ta bàn đến là cái sự dâng hiến, cái đóng góp của ông, cái công sức của ông. Các vị mà coi phim Tâm Mạng Thỉnh Kinh đó, các vị thấy là cái đoạn đường của thầy trò Đường Tăng đi rất ư là cực nhọc, có phải không? Tới 84 nạn. Tất nhiên là khi người ta dựng cái Tây Du Ký nó đã pha cái đặc tính tiểu thuyết rồi. Nhưng mà nếu chúng ta đọc vào Đại Đường Tây Vực Ký, tức là một cái quyển truyện ký của đường của Trần Nguyên Trang, cái đoạn đường đi ngang qua sa mạc Qua Bích. Sa mạc Qua Bích là tiếng Tàu không dịch, còn tiếng nguyên ngữ người Tây Phương gọi là sa mạc gì? Gobi. Ngang qua sa mạc Gobi và đỉnh Thiên Sơn. Thì cái đoạn đường rất ư là cực khổ, và bao lần Trần Nguyên Trang suýt chết vì thiếu nước uống, vì không có lương thực. Và mãi tới bây giờ nếu mà chúng ta có dịp nhìn lại cái cuộn phim Con Đường Tơ Lụa của người Nhật, họ đã bỏ tới 20 năm thì phải để mà dựng lại cái con đường tơ lụa, thì các vị sẽ thấy là cái nỗi cực nhọc của người xưa khi vượt cái sa mạc Gobi cháy bỏng như thế này để đem kinh truyền bá qua đất nước Trung Hoa. Cái công sức của người xưa nó còn vời vợi hơn cái cộng đồng người Việt chúng ta mà vượt biển nghìn trùng để đi qua bên đất Mỹ này nữa. Tại vì cái con đường vượt biển tuy mênh mông nhưng mà không đến nỗi nghiêm trọng như cái con đường vượt sa mạc chết cháy như vậy. Và nó dài gấp nhiều lần lắm, con đường vượt sa mạc ngày xưa. Nào là cướp, nào là đói, nào là khát. Và biết bao nhiêu xương trắng trên cái con đường vượt sa mạc để đem kinh đi truyền bá vào đất nước Trung Hoa. Không có một cái tâm nguyện Bồ Tát, không có một ý chí lớn thì người ta không có gan làm cái chuyện đó bao giờ. Đó là điều thứ nhất mà chúng ta biết cái công sức của người xưa nó nặng vậy. Đặc tính thứ hai trong cái đóng góp để những văn bản kinh này nó hình thành, thì các vị nhớ một điều là cái nền văn minh công nghiệp giấy của chúng ta nó mới phát triển gần đây thôi. Thế kỷ 13, châu Âu mới bắt đầu bắt chước những cái phương pháp làm giấy của Trung Hoa để có thể xay những cái bột giấy cán thành những trang giấy thế này. Từ thế kỷ 13 đổ về trước thì cái ngành làm giấy nó chỉ có mặt trong cái phạm vi rất khiêm tốn mà thôi. Kinh sách của Phật được ghi trên những vỏ cây kè, tức là lá bối. Và vào thế kỷ thứ 2, khi mà văn bản này có mặt, người ta rất là hiếm hoi để phổ biến nó, bảo toàn nó cũng cả một quá trình khó khăn. Tại vì ngày xưa vào cái thời trước kỷ nguyên thì Trung Hoa chỉ có mỗi một phương tiện để ghi chép, đó là họ chẻ tre ra. Và họ viết một cái thẻ tre vậy, khoảng vài chục chữ, một cái thẻ tre nhỏ mà dài thế này. Và ngày xưa mà những cái anh sĩ tử muốn đọc sách thì có khi phải chở mấy xe bò sách để đi, mà đi du lịch mà đọc sách thì phải chở mấy xe bò sách đi theo. Và từng cái thẻ tre thế này người ta mới khoan lỗ, người ta mới xỏ một cái sợi dây, cứ đọc một thẻ tre là kéo qua. Và cái chuyện này là chuyện có thật chứ không phải là cái chuyện mà chúng ta kể để cống hiến niềm vui. Khổng Tử đọc kinh dịch 3 lần đứt thẻ tre, tức là ông kéo qua, ông kéo lại riết mà nó đứt, mà 3 lần đứt như vậy thì các vị biết là cái công trình bảo toàn sách ngày xưa rất là cực. Và vào thế kỷ thứ 2 mà giữ gìn được cái kinh Bát Đại Nhân Giác thế này, và những cái thư tịch của Ngài An Thế Cao dịch mà bảo toàn được tới bây giờ để chúng ta có thể dở một trang ra thì có mặt kinh là cả một quá trình dài của nhiều thế hệ tu sĩ giữ gìn để cho có mặt một vài chữ như hôm nay chúng ta học đây. Nhìn vào những cái chữ đơn giản thế này, các vị thấy nó bình thường, nhưng mà rõ ràng nó phải vượt trên 1800 năm để nó có mặt, nó đi vào trang kinh. Rồi bây giờ chúng ta chỉ cần bỏ vô máy photo cái ta có một trang quá ư là dễ, nhưng mà ngày xưa để giữ được nó là cả một kỳ công. Một con người lặn lội băng qua sa mạc, ban ngày nóng tới 70-80 độ, ban đêm lạnh dưới 0 độ, 20 độ, để tồn tại qua sa mạc đó, rồi giữ gìn cái chữ nghĩa này cho tới hôm nay là cả một cái kỳ công của bao nhiêu thế hệ để có mặt những cái chữ đơn giản như thế này. Chúng ta nhìn cho sâu để thấy cái công của người xưa lớn như vậy, giữ gìn những cái trang kinh nó quý như vậy. Và nói điều này không phải là trình bày một chút lịch sử để cho các vị nghe không buồn ngủ. Thưa, nó có cái dụng ý của nó. Dụng ý gì? Mình phải làm cái gì chứ, có phải không? Phải làm cái gì để đóng góp, để bảo trì, để kế thừa công sức của người xưa. Người xưa đã cực chuyện ấy để truyền đạt lại cho mình. Mình cũng phải làm thế nào để có thể chuyển được những cái ngôn ngữ khô thế này, ngôn ngữ chết thế này, thành cái ngôn ngữ mà hiện tại các vị thiền sinh ở cái đất nước Hoa Kỳ mênh mông này có thể đọc vào, hiểu dễ và có thể truyền đạt nó. Và nhất là phải làm cho những dòng chữ này nó sống lại, nó thấm vào lòng người, nó có năng lực, nó chuyển hóa để cho người ta có thể tu, để giải phóng được những cái phiền não khó khăn của nội tâm, để đem cái an lạc hạnh phúc đến cho họ. Đó là trách nhiệm của chúng ta hôm nay, phải làm cho được cái công việc ấy. Chúng ta đi ngang qua một chút lịch sử cho vui. Vào đầu kinh thì có một câu. Cái câu này không phải là câu Đức Phật, mà câu này của Ngài An Thế Cao. Vi Phật đệ tử thường ư trú dạ, chí tâm tụng niệm bát đại nhân giác. Đây là cái câu mở đầu của văn kinh này. Chúng ta nhớ là đây là cái câu của Ngài An Thế Cao, Ngài dẫn chúng ta đi vào văn kinh, chứ không phải là câu của Đức Phật nói. Là đệ tử Phật, vi Phật đệ tử, chúng ta dịch tiếng Việt là người đệ tử Phật. Thì ngày đêm phải chí tâm tụng niệm kinh Bát Đại Nhân Giác này, tức là phải hết sức chí thành tu tập quán chiếu niệm tụng 8 cái điều giác ngộ của bậc đại nhân này. Tất nhiên là các vị đọc vào văn Hán thì các vị sẽ thấy rất là dễ thuộc và âm sắc rất là hay. Vi Phật đệ tử thường ư trú dạ, chí tâm tụng niệm Bát Đại Nhân Giác. Đó là một cái thể loại kệ 4 chữ một câu mà thôi. Rất là dễ thuộc. Và cái văn bản này nó không có dài lắm. Đệ nhất giác ngộ, tức là cái điều giác ngộ thứ nhất: thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không ngũ ấm vô ngã. Trước khi đi vào cái đoạn này, tôi nhắc các vị lưu ý, đây là một cái văn bản kinh sử dụng trong tất cả các cái trường lớp Phật học của Việt Nam hiện tại. Hầu như tăng ni sinh nào bước vào cái cơ bản hay là bước vào trung cấp Phật học đều học cái văn bản này, học thuộc lòng. Có nơi mỗi sáng trước khi ăn cơm sáng người ta tụng cái văn bản này, và có khi nó đã trở thành quen cho nên người ta coi thường. Nhưng mà đâu biết rằng đây là tinh hoa, Bát Đại Nhân Giác là tinh hoa của một cả một cái hệ thống giáo lý dài của đạo Phật, từ văn học A Hàm của Phật nói đầu tiên, tức là từ cái văn học nguyên thủy Phật dạy, phát triển thành văn học Bát Nhã, thành văn học Pháp Hoa, đi ngang qua tư tưởng Niết Bàn và Hoa Nghiêm, cũng xuất phát từ những câu đơn giản như thế này, rất là quan trọng. Và người ta có quyền giải thích Bát Đại Nhân Giác này vài tháng chưa hết, tại vì đó là những cái tinh yếu của kinh được bao hàm, được gói ghém, được chắt lọc trong những cái câu kệ ngắn từng bốn chữ như thế này. Thấy thì nó thường nhưng không phải đơn giản. Người ta cứ nghĩ đây là quyển kinh vỡ lòng, những cái câu kệ vỡ lòng cho những người mới tu, mới học. Nhưng mà thưa, đây là những cái câu kinh, nó hàm nghĩa luôn cả một cái văn học đại thừa. Và kể cả cái truyền thống của thiền cũng có mặt ở trong những cái câu kinh ngắn như thế này mà thôi. Chúng ta đi vào từng câu mà chúng ta quán chiếu cho thật tốt, và chúng ta thấm nhuần được sâu sắc những lời kinh này, đủ thành một vị thầy lớn đi giảng đạo cùng nơi khắp chốn rồi, chứ không phải là bậc thầy nhỏ nữa. Cho nên đừng thấy cái văn bản thường ngắn mà coi đó là một văn bản đơn giản. Tam Tạng Thánh Điển có khi nó nằm trong những cái câu kinh như thế này. Đó là cái điều mà chúng ta phải lưu ý. Nó ngắn nhưng mà nó rất là sắc, rất là cô đọng, nó bao hàm ngữ nghĩa rất là sâu là như vậy. Đó là cái ý thứ nhất tôi nhắc để các vị lưu tâm. Tất nhiên điều này nó có thật chứ không phải tôi muốn dụ khỉ để các vị học thuộc lòng làm gì. Ví dụ như các vị có mà dại dột nghe lời tôi mà học thuộc lòng thì cũng không có thiệt thòi cho các vị cả, mà cũng không có lợi gì cho tôi. Tôi cũng không thêm được một kilo thịt nào, mà các vị thì rõ ràng là có lợi hơn tôi nhiều. Chúng ta đi ngang qua những cái từ cần giải thích, chẳng hạn như từ thế gian. Tự thân của chữ thế này, nó bao gồm thời gian của quá khứ, của hiện tại, của vị lai. Có khi mình dùng rất là thường những từ ngữ này, mình coi nó thường, nhưng mà mình đi vào từng cái từ mình mới thấy là nó có những cái chiều sâu của nó. Tự thân của cái chữ gian này nó bao hàm cả không gian có mặt ở trong đó. Cho nên hai cái từ này nó bao gồm cả thời gian và không gian có mặt trong cái từ thế gian này. Và người ta phân ra để cho dễ đón nhận và chia cái từ ngữ nó ra để cho mình dễ nắm bắt, thì người ta chia làm hai thế gian, hai loại. Một cái loại gọi là tình thế gian, thứ hai gọi là khí thế gian. Tình thế gian là gì? Tức là những cái sinh vật, những cái động vật có tình thức, từ động vật thấp cho tới cái động vật cao như con người. Và cao hơn con người nữa là có những cái vị thần linh, những cái vị tiên, họ không có hình hài như con người, nhưng mà họ vẫn có mặt, có sự sống. Có khi họ ở trộn lẫn ở trong cái thế giới của chúng ta, như là thánh, thần, ma quỷ, các vị trời, vân vân, đều gọi chung, đều gồm chung trong cái chữ tình thế gian. Khí thế gian tức là chỉ cho những cái vật chất vô sinh, như đất, đá. Và tình thế gian cũng có nghĩa là chánh báo. Khí thế gian là y báo.
Chánh báo là gì?
Chánh báo là tự thân mình, tự thân đời sống của mình, gọi là chánh báo. Tức là cái nguyên nhân chính để hình thành các cái thứ chung quanh gọi là chánh báo. Y báo tức là cái môi trường của mình sống, những cái sở hữu của mình chung quanh gọi là y báo. À, hai cái này nó dính liền nhau lắm. Chánh báo và y báo nó dính liền nhau, cũng như tình thế gian và khí thế gian nó dính liền nhau. Thưa, vì sao hai cái này dính liền nhau? Nếu mà cái chánh báo của chúng ta tốt, thiện nghiệp chúng ta nhiều, thì tự nhiên cái môi trường mình sống, cái nơi mình sinh hoạt, tự nhiên nó hình thành được cái đời sống vật chất, nó đầy đủ, nó phú túc. Cái chánh báo mình là con người hiền thiện, thì mình kết giao với những cái người bạn cũng hiền thiện như mình. Hay ví dụ như mình là một người mình là một nghệ sĩ chẳng hạn, thì bạn bè thân hữu của mình phần lớn đều cũng có cái đặc nét nghệ sĩ như mình. Họ cũng biết họa, cũng biết nhạc, cũng biết văn thơ như mình. Chánh báo của mình vốn là một anh nghiện rượu, thì ra đường cái người nào mà nghiện rượu là mình thấy mặt là dễ làm quen rồi, chứ còn cái người mà không nghiện rượu mình không có thể làm quen được. Cho nên chánh báo và y báo nó theo nhau là vậy. Và cái điều này chúng ta quy chiếu lại trong cái sinh hoạt tự viện chúng ta cũng như thế. Chẳng hạn như cái đời sống tu hành của tăng ni mà phạm hạnh, cái năng lực tu học nó đang lên, thì cái y báo tức là gì? Cái không gian, cái hoàn cảnh, cái môi trường, cái người xung quanh đến, tự nhiên họ rất là hưng phấn. Tự nhiên họ bước vào cổng tự viện, họ cảm thấy cái năng lượng tu học, cái sự an bình, cái sự thanh tịnh nó có mặt trong cái không gian của tự viện mình ngay. Chánh báo nó sinh ra y báo là như vậy. Thưa, điều này dễ nhận biết lắm. Chẳng hạn như một vị thầy, cái năng lực từ tâm của họ lớn, cái định lực của họ đủ vững vàng và sâu. Chẳng hạn như sư ông Làng Mai đi, ông ngồi trong thiền đường này, chúng ta bước vào thì chúng ta tự nhiên cảm thấy có cái năng lượng bình tĩnh, an lành, trầm tư lắng động. Mình muốn la hét, mình muốn sao động, tự nhiên nó cũng không có mặt được. Cái năng lượng của ông nó lớn, nó tỏ thành cái từ trường chung quanh, nó làm cho mình bị ảnh hưởng của từ trường đó, mà tự nhiên lòng mình lắng lại. Cho nên cái chánh báo của chúng ta mà được vun bồi thật tốt, thực sự có cái năng lực của định, năng lực của tuệ, của cái sự an bình tĩnh đại, thì tự nhiên cái môi trường sống của mình tự nhiên nó có mặt theo. Cho nên người xưa bảo là nơi nào có một bậc chân tu thì nơi ấy cây lành trái ngọt, nơi ấy chim chóc quay về, nơi ấy người hiền tụ tập lại, và xa hơn nữa là nơi ấy có mây lành năm sắc che ở trên nữa. Cái điều này nó không phải là sai, rõ ràng rất là khoa học như vậy. Ví dụ như tôi nói gọn hơn các vị có thể chiêm nghiệm được, chẳng hạn như chánh báo của mình là một loại người ở dơ cỡ như tôi đi, thì các vị vô nhìn thấy giường trọng mền mùng, sách vở lung tung xèn hết. Tại vì cái chánh báo của mình vốn là người bề bộn thì chung quanh nó bề bộn theo. Chánh báo của mình là cái người xuân thu dị kỳ tắm một lần thôi thì rõ ràng là người ta tới gần người ta sợ là nó như vậy thôi. Cho nên chánh báo y báo nó theo nhau là như thế. Và cái điều thứ nữa chúng ta cần phải giải thích là, thưa, cái tình thế gian và khí thế gian này, tức là cái sự sống và vật chất vô sinh, hai cái này ngày xưa người ta chia chẻ để cho nó dễ hiểu mà thôi. Chứ thực tế bây giờ bằng ánh sáng khoa học mà nhìn vào thì rõ ràng là không hề có cái vật chất nào mà vô sinh cả. trong một cái viên đá cuội bên đường đâu phải là vật chất chết. Người ta có thể dùng cái lăng kính hiển vi để nhìn vào, thì người ta định vị là một phút trước thì những cái hạt nguyên tử nó nằm đó, nhưng mà dời cái kính đi ngang qua trở lại nhìn thì thấy nó đã đổi thay cái diện mạo ở trong tự thân của hòn đá rồi. Và như nguyệt cầu người ta gọi là một cái hành tinh chết, đâu có phải là hành tinh chết, có phải không? Đành rằng nó không có sự sống để cho cái con người ở hành tinh này sống quen với cái môi trường khí quyển này có thể sống được trên đó. Nhưng mà rõ ràng là nguyệt cầu nó vẫn có cái sức hút nhất định của nó. Nó làm cho thủy triều ở trên địa cầu này mỗi ngày triều dâng hai lần kia mà. Cho nên không hề có cái vật chất gì là vật chất chết cả. Cái biên giới giữa vô sinh và cái con người và sự sống này nó không có. Khi người ta đi tới một cái chiều vi tế của vấn đề vật chất thì người ta nhận thấy là không hề có một cái loại vật chất gì mà vô sinh hết. Tự thân của cái hạt nhân điện tử ban đầu, cái hạt nhân cơ bản để hình thành nên mọi thứ vật chất, thì nó đã là một cái dòng vận động rồi. Nó là đã là một cái vòng xoáy rồi, không hề đứng yên. Cho nên gọi là tình thế gian, gọi là sự sống và vật chất vô sinh, đó là một cách phân tích của người xưa mà thôi. Chứ hiện tại thì cái biên giới của nó không còn nữa. Đó là điều chúng ta lưu ý về vấn đề tình thế gian và khí thế gian như vậy. Cái từ thứ hai chúng ta đi ngang qua là từ vô thường. Cái từ này rất là quen. Nhưng mà không vì lý do quen mà chúng ta coi thường nó. Mình mà thâm đạt vào cái từ này một cách sâu sắc, thâm đạt bằng cái sự tu hành và quán chiếu, thì mình sẽ đi ngang qua cái cõi khổ này mà không có một cái gì dính gót chân mình cả. Chỉ cần thấm nhuần một từ này thôi. Vô thường nó có những cái nghĩa cần thiết chúng ta phải biết. Thứ nhất là sát na vô thường. Thứ hai gọi là đoạn kỳ vô thường. Sát na vô thường đó là cái sự vô thường nó rất là ngắn. Một cái sát na là cái đơn vị thời gian thật là ngắn. Từng tích tắc đồng hồ đó gọi là ngắn nhất. Nhưng mà sát na nó ngắn hơn, nó bằng 1% của tích tắc đồng hồ. Và cái sự vô thường nó không phải là cái gì nó nhảy từ cái A qua cái B như bước chân của ta, nó không có khoảng cách. Mà vô thường nó là cái gì nó liên tục và nó biến chuyển, nó trôi chảy, gọi là vô thường. Một cái ngọn đèn ở trên bàn, nó là sát na vô thường. Nó đang cháy cũng có nghĩa là nó đang chết. Tại vì nếu cái lượng dầu ở dưới mà không có tiếp hơi được thì ngọn đèn ngừng ngang đó. Cây nến cũng vậy, nó đang cháy, chúng ta không thấy cái sự vô thường của nó, nhưng mà rõ ràng nó là biến đổi từng sát na vô thường. Nó tồn tại nghĩa là nó đang chết. Cho nên gọi đó là sát na vô thường. Đoạn kỳ vô thường đó là cái vô thường, một cái thời kỳ biến hoại của một cơ thể, một cái vật chất, một cái sự vật nào đó, gọi là đoạn kỳ. Chẳng hạn như hình hài mình đang sống, đang thở đây là đang sát na vô thường. Và tới lúc mình buồn đời, mình không thở nữa, người ta bỏ mình vô 6 tấm ván, người ta đóng lại, người ta đẩy vô lò thiêu, gọi nó là đoạn kỳ vô thường. Và tự thân con người thì nó luôn có mặt hai cái sát na vô thường này và đoạn kỳ vô thường này. Đoạn kỳ vô thường thì nó đang giấu ở đây, nó sẽ ngã cái đuổi không biết lúc nào. Nhưng sát na vô thường thì nó hiện đang có mặt trong từng hơi thở. Thở ra mà không thở vào là chết, mà thở vào không thở ra thì cũng chết. Thở ra để có điều kiện mà thở vào, và thở vào để rồi phải thở ra. Cái sự luân lưu thay đổi để hình thành cái sự sống, đó là cái sự chết từng hơi thở để làm nên sự sống. Cho nên từng hơi thở là sát na vô thường. Vô thường nó không phải là cái gì xa. Và nói một cách dễ sợ hơn là tử thần nó không phải là cái anh chàng cầm cái lưỡi liềm đứng xa xa phía sau, thưa không. Ảnh đang có mặt ở đây. Cái chết nó đang có mặt trong sự sống này, trong hình hài này. Do vậy cho nên không ai tránh được cái chết là như vậy. Nếu tránh được thì những người có quyền chức to lớn ở nhân gian họ đã tránh được. Và nếu tránh được bệnh thì những ông thầy thuốc giỏi trên nhân gian này, những bác sĩ họ đã tránh được. Nhưng mà không hề có một người nào tránh được cả. Tại sao? Tại vì dù anh có quyền thế, anh mướn ngàn quân bao giây, mướn phi cơ, mướn tàu thủy chung quanh anh bố trí, thì cái chết nó cũng ở trong này nó đi ra, cho nên không thể tránh được. Cái bệnh nó trong này nó đi ra, cho nên không tránh được. Tự thân cái sự sống nó đã là sát na vô thường rồi. Cho nên cái đoạn kỳ vô thường là cái gì? Tất yếu phải đến cho mỗi hình hài, mỗi sự sống mà thôi. Sự sống của con thiêu thân, của con ve sầu trong 3 tháng mùa hè, ta coi là ngắn. Ta nghĩ là đời người mình là dài. Nhưng mà thưa, nếu đem cái đời người này mà so với cái cây cổ thụ trên rừng, thì cây cổ thụ nó có khi nó sống tới 1.000 năm. Có những loài động vật như loài rắn thì nếu không có bị cái tình trạng chết bất ngờ do tai nạn, do người giết, thì nó có thể sống dài hơn con người. Loài voi, loài rắn vân vân, những cái loài thú mà loài rùa cũng có thể sống dài hơn con người. Đó là mình nói chuyện, mình đối chiếu với những loài động vật trên hành tinh này. Nhưng mà mình có nghĩa gì đâu so với những cái trang lịch sử lật ngang qua, rồi những cái trang lịch sử của một quốc gia như đất nước này hình thành 300 năm, 400 năm hoặc là nhiều nghìn năm như cái văn hóa Trung Hoa, có nghĩa gì đâu so với cái chiều dài của cái hành tinh này có mặt. Rồi cái hành tinh này nó có nghĩa gì đâu so với những dãy thiên hà mênh mông trong không gian này. Và rõ ràng là ta gọi là ngắn, gọi là dài, đó chẳng qua là gì mình đối chiếu cái này với cái kia để nói cho nhau nghe mà thôi. Chứ thật sự thì cái đặc chất vô thường này nó có mặt tùy theo cái thể loại. Lớn thì nó có mặt cái vô thường lớn, nhỏ thì nó có mặt cái vô thường nhỏ, đều chung chịu cái quy luật của vô thường này. Tất cả những cái pháp hành trên nhân gian này, dù cho một ý nghĩ, dù cho một hình hài, vật chất vô sinh hoặc sự sống, đều chịu chung cái quy luật của vô thường này cả. Đó là cái câu đầu, chúng ta thấy là thế gian vô thường là như thế. Con người vô thường, hoàn cảnh sống vô thường, cái địa cầu này cũng vô thường, vân vân, mọi cái đều chung chịu quy luật vô thường này là như vậy. Ngày xưa có một lần tôi đi dạy. Khi nói về vấn đề vô thường, cái người ta hỏi chứ, giáo lý đạo Phật nói cái gì cũng vô thường, thế thì cái gì thường? Cuộc đời này cái gì cũng vô thường, thế thì cái gì thường? Lúc đó tôi không biết sao ông ứng bà dựa gì, tôi cũng thông minh, tôi nói dạ cái vô thường là thường. Cái gì cũng bị cái luật vô thường chi phối hết. Như vậy thì cái quy luật này nó là thường, có phải không? Không có cái gì mà không bị nó quỷ diệt cả, và cái quy luật này nó vẫn tồn tại hoài. Vật chất có mặt thì có nó, mà cái loại phi vật chất có mặt cũng có nó luôn. Nó là cái chân lý nghìn đời. Và khi mình nắm được cái vô thường này, không có nghĩa là mình bi quan, mình yếm thế. Mình nắm được cái vô thường này là mình, thứ nhất là đây là cái phương tiện, đây là cái pháp hành rất là căn bản, để từ đây mình có thể loại trừ được cái nỗi khổ niềm đau của tự thân trước đã. Cái gì làm cho mình khổ? Chúng ta hãy vỗ lòng tự hỏi cái gì làm cho mình khổ. Trong truyện Kiều có một câu là khi tỉnh rượu lúc tàn canh, một mình lại thương mình xót xa hả? Hay là cái gì đó tôi không nhớ rõ. Nhưng mà chúng ta hãy tự chiêm nghiệm coi cái cuộc đời mình, cái điều gì làm cho mình khổ. Thưa, có khi cái nỗi khổ nó không phải là do gì hoàn cảnh sống nó làm mình khổ. Cái người bằng hữu kia giàu mà mình khổ, mà do vì mình đem cái này ra, mình so sánh những cái chung quanh, cái đó là cái mặc cảm nhất. Nghĩa là do vì tự thân ta nhìn cái này là mình, cái sở hữu của mình, chấp ngã, chấp thủ năm quẩn này là mình, cho nên nó là đầu dây mối nhợ của nghìn cái khổ có mặt mà thôi. Chẳng hạn như tôi vốn là người ít học, học hoài không thuộc, rất là dốt, có gì đâu mà khổ. Nhưng mà sự khổ là tại vì tôi thấy thầy Pháp Dung học giỏi quá, tôi ganh tị cho nên khổ. Khi mà nhìn thấy mình thế này thế kia, và mình đem mình đối chiếu với A, với B, với C, là cái khổ nó bắt đầu nó có mặt. Và cái vô thường, điều thứ nhất là để chúng ta biết là vạn vật trên đời này nó vốn là trôi chảy và luân lưu, không có cái gì tồn tại mãi. Một cái thể chế của xã hội, họ đặt căn bản trên cái nền chuyên chính, độc tài, nhưng mà họ cũng không giữ vững được nó 100 năm, 200 năm, có lúc nó cũng băng hoại đi. Vô thường mà, có cái gì còn đâu. Rồi cái nghèo của một con người, đâu phải cái nghèo nó đeo đẳng mình hoài, rồi có lúc cái nghèo cũng hết. Cho nên không có gì buồn. Và nếu mà ta lỡ mà ta giàu, thì ta nên nghĩ một điều là vô thường. Cho nên cái giàu này nó cũng không thể giàu suốt đời mình, suốt đời con, đời cháu mình. Và cái vô thường này nó hay ở chỗ là nếu mình quy chiếu lại, rõ ràng là nhờ vô thường cho nên từ cái tâm thức nhiều phiền não khổ đau, mình mới có thể chuyển hóa nó được, để một ngày kia nó trong lặng hơn, nó bình an hơn, nó trí tuệ hơn. Chứ nếu không có cái vô thường thì ngu như tôi thì cứ mãi ngu hoài, rất là tội nghiệp. Nhờ vô thường cho nên từ cái ngu này mình chuyển để ngày mai, ngày mốt, ngày kia mình có được trí tuệ. Vô thường làm nên sự sống, vô thường làm nên niềm tin, và vô thường làm nên cái niềm vui để sống trong cuộc đời này. Cho nên chúng ta đừng nghĩ giáo lý đạo Phật khi đặt cái vô thường này ra là làm cho chúng ta bi quan, thứ không. Vô thường, cái yếu tố thứ hai, vô thường là một trong những cái chín nhân để đi vào Niết Bàn. Từ vô thường đi đến vô ngã để thành đạt Niết Bàn. Không có đi vào quán chiếu giáo lý vô thường, không đi ngang qua cái tầng quán chiếu vô thường này, ta không thể phá được cái ngã chấp của mình. Và hai cái bước này, hai cánh cửa này mình không mở vào thì mình sẽ không có bước vào cái nước Chúa được, thiên đường được, cực lạc được, hoặc niết bàn được. Hay nói gần hơn là cái hạnh phúc của tự thân chúng ta trong cái cuộc sống đời thường ở mặt cạn nhất, mình không đi ngang qua những cái tư duy này, cái quán chiếu này, cái hạnh phúc mình nó cũng rất là phập phều. Mình mà đi ngang qua những cái điều này, những cái tư duy này, những cái quan niệm sống này nó có mặt trong tự thân ta, thì ta là người lúc nào cũng có mặt hạnh phúc và niềm vui cả. Sự an lạc luôn có mặt. Cuộc đời vốn là vô thường, cái gì cũng có thể xảy ra cả. Con ta hôm nay nó thương mình, ngày mai nó có thể quay lưng. Nhà cửa hôm nay còn của mình, ngày mai có thể của người khác. Đất mình đang đứng dưới chân hôm nay có thể của mình, nhưng ngày mai cũng có thể của người khác. Đất nước này bình yên như thế, nhưng mà ngày mai nó có những cái bất an nó xảy ra. Đâu có cái gì chắc được. Mà khi mình hiểu biết như vậy, có cái quan niệm về đời sống vậy, thì nó an ư? Thì cười. Bất an ư? Cũng cười. Tại vì cái quan niệm sống của mình, đó là một cái nhịp sống đã được cái giáo lý vô thường soi sáng, mà mình quán chiếu được là tất cả mọi sự vật đều thiên diễn, đều trôi chảy như hơi thở. Thở vào để thở ra, thở ra để hít vào, và hít vào thở ra nó làm nên sự sống, cũng có nghĩa là hít vào thở ra để đi dần đến cái chỗ nhất kỳ vô thường, tức là để đi dần đến cái chết. Thế thì cái chết đến mình mỉm cười với cái chết, cái sống đến thì mình mỉm cười với cái sống. Do vậy cho nên vô thường, vô thường để có được niềm vui trong cuộc sống là như vậy. Không phải là cái gì nó làm cho mình bất an và lo sợ. Người ta ghi về cái cuộc đời của nhà hiền triết Hy Lạp Socrates. Lúc ông ngồi trong nhà tù bị ép uống thuốc độc thì ông rất là nôn nóng. Ông thấy người ta pha cái ly thuốc độc sao mà chậm quá, ông nói tại sao pha chậm vậy? Phải pha nhanh một chút cho ta nếm thử cho biết. Thì môn đồ ông bảo rằng: thầy ơi, cái thuốc đó thầy uống vô là thầy chết ngủm rồi, mà tại sao thầy ham uống, thầy muốn người ta pha nhanh như vậy? Ông nói: ngươi đâu có biết là cái cuộc sống này ta đã sống rất là trọn vẹn, từng hơi thở ta đã nếm được sự sống một cách hoàn thiện. Và cái điều ta chưa biết đó là cái chết, cho nên ta muốn biết cái chết nó ra làm sao, ta nôn nóng là như thế. Cuộc sống ta đã trải nghiệm qua mấy mươi năm trên cuộc đời, ta biết, ta sống trọn vẹn rồi. Bây giờ còn một cái chưa biết, lòng ta rất là băn khoăn, đó là cái chết. Thành ra ta muốn uống thử coi cái chết đến với ta như thế nào. Người thật sự biết sống là người quán chiếu vô thường. Và khi quán chiếu vô thường thâm sâu rồi, thì người ta cũng không sợ gì cái nhất kỳ vô thường cả. Tự thân hình hài này, nó vốn là sinh diệt từng sát na. Thế thì khi cái sinh diệt từng sát na nó hội tụ đủ, nó đến cái chu kỳ của một cái đèn cầy tàn hết, thì nó lụng tim, nó nghỉ ngơi, chứ chẳng có gì mà quan trọng. Đó là cái quán chiếu thâm sâu để chúng ta đạt được cái an lạc niết bàn tỉnh tại trong một cái pháp tu rất là căn bản như thế này. Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ dừng ở đây. Coi như là hôm nay các vị làm quen với văn học chữ Hán. Và chúng ta chỉ là mang được có một câu thế gian vô thường thôi mà còn chưa hết. Ba câu này và nguyên cái bài để nhắc giác ngộ này hẹn lại thứ tư tuần sau. Chúng ta còn 10 phút. Chúng ta mới có một cái bản hợp đồng về vấn đề học kinh văn chữ Hán. Đó là các vị phải về tra từ điển, các vị đọc âm, rồi các vị dịch nghĩa thành một bài kệ thế gian vô thường vân vân. Các vị sẽ dịch âm của nó, các vị học thuộc lòng để làm vốn liếng. Và thưa đại chúng là chúng ta có một bộ đại tạng đang nằm chón hết các cái thư viện của tu viện Lộc Uyển kia bằng chữ Hán. Cho nên cái điều mơ ước là các vị phải đọc vào văn học chữ Hán. Và thưa người xưa bảo là thư trung hữu nữ nhan như ngọc. Đó là mấy ông đồ xưa, mấy ông vũ khí, mấy chàng trai. Mấy ông nói là trong sách nó có người con gái mặt đẹp như ngọc trong đó đó, để mấy ảnh đọc vào. Nhưng mà trong cái thế giới nhà chùa thì chúng ta không có vũ bằng cách đó được. Ta vũ bằng cách khác, là thư trung hữu hoàng kim mã não trong đó đó. Nào là vàng rồng, nào là pha lê, nào là sa cừ, nào kim cương ở trong cái thư tịch Hán văn. Các vị phải học để đi vào đó, để một tay mình dốc được kim cương. Và mình sẽ nằm trên kim cương, mình sẽ tặng cho người những kim cương, chứ không phải là mình chỉ lượm mấy viên nhỏ nhỏ mà thôi. Cho nên chúng ta phải cố gắng bằng cái khả năng, bằng cái khả năng đầy sức sống và năng lực của các vị trẻ, các vị phải đi vào thôi. Cả tôi coi như luống tuổi bỏ qua không tính nữa, ngăn đây dừng lại. Nhưng mà các vị là những người trẻ cho nên các vị phải hứa hẹn đi vào. Mong rằng đại chúng cố gắng học để có thể đọc vào chữ Hán. Thưa đại chúng là bày ra cái chuyện học hành này, đó là một cách để khích lệ tinh thần chiến sĩ mà thôi, để cho các vị tự mình phải bơi lội để đi vào cái văn học của Phật giáo. Các vị thấy là mỗi một kỳ chúng ta học có bốn chữ như thế này thì học biết bao giờ mới có thể đi vào cái kinh tạng chữ Hán được. Đây là những cái gợi ý để cho các vị tự mình phải nỗ lực và bơi lội trong cái thư tịch Hán tạng. Chứ còn tôi vốn dĩ là một người quen câu giờ, thành ra chúng ta học rất là ít là như vậy. Từ cái học rất ít này để các vị nắm mà các vị đi vào, chứ không phải là chúng ta hạn chế cái chương trình học mỗi một kỳ có mấy chữ mà thôi. Đó là cái yêu cầu là các vị mỗi người tối thiểu phải có một cái cuốn từ điển. Tất nhiên với những thiền sinh Tây Phương thì các vị có thể tìm đọc những cái văn bản mà đã được dịch ra tiếng Anh. Và tôi được biết là ở trên cái đất nước này hầu như không thiếu cái gì cả. Tất cả cái văn bản bằng chữ Hán mà những cái tác phẩm đạo lý, triết lý rất là sâu sắc của Trung Hoa, những cái cổ thư của Trung Hoa đều đã được dịch ra tiếng Anh cả. Thành ra các vị có thể tiếp xúc một cách dễ dàng. Có điều nó qua một cái đoạn chuyển ngữ của người Mỹ thì cái tính chất sâu sắc của nguyên bản nó bị giảm đi. Có thể chúng ta từ cái văn bản tiếng Anh chúng ta đi vào những cái tác phẩm cổ của Trung Hoa rất là khó. Tại vì khi các vị học chữ Hán thì các vị cũng không có thấm hết được cái tinh thần của chữ. Rồi một số nhà dịch thuật giải thích theo cái tri kiến, cái sự hiểu biết của họ, mà cái sự hiểu biết của những người học giả thì nó không phải là sự hiểu biết của những người tu, cho nên nó bị rơi rụng thêm một phần. Do vậy chúng ta đi vào cái bộ môn này như đi vào rừng, và mình phá ra một cái vùng nào thì mình thấy không gian ở một vùng đó nó rất là bát ngát, và mong rằng các vị ham thích học và ham thích tu thì có thể chúng ta đi dần dần vào mà thôi. Đó là những điều tôi chia sẻ cùng các vị. Và thưa đại chúng là chúng ta dừng ở đây.